tỉnh bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa. Phật tử Quảng An xin diện đọc bài viết của tỳ kheo Thích Nguyên Tạng. Pháp sư Huy Sen và phái đoàn truyền bá Phật giáo đến châu Mỹ trước ông Columbus. Những thế kỷ đầu của Tây lịch đã được đánh dấu bằng hoạt động truyền bá Phật giáo mạnh mẽ vượt quá biên giới Ấn Độ, tiếp tục truyền thống hoằng pháp của thời vua A Dục. Các nhà sư Phật giáo từ Tích Lan, Nam Ấn, đặc biệt là Kanchipuram, miền Trung và Bắc Ấn, đã tham gia từ thiên niên kỷ đầu Tây lịch vào việc truyền bá lời Phật dạy đến những miền đất xa xôi như Trung Hoa, Nhật Bản, Tây Tạng, Mông Cổ, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam và một số quốc gia khác. Những vị sư này mang theo họ những hình tượng, ngọc xá lợi và một vài bản kinh chép tay. Trong nhiều trường hợp, các vị này thông thạo những ngôn ngữ của những quốc gia họ đến lưu trú và chuyển dịch nhiều kinh Phật từ tiếng Pali và Sanskrit ra những tiếng ấy. Những kỳ tích, những thử thách và gian truân của các nhà truyền giáo tiên phong này đã được ghi nhận trong những bia kỷ và văn học của các quốc gia mà họ truyền bá. Sứ mệnh của họ ở nước ngoài đã để lại dấu ấn trên nền văn hóa của những nước họ đã từng sống. Dù Ấn Độ là nơi phát sinh ra Phật giáo và chúng ta đã có một nền văn học Phật giáo vĩ đại được tích lũy qua nhiều thế kỷ và đã lưu truyền cho đến ngày nay, chúng ta vẫn không tìm thấy trong đó bất cứ lời ám chỉ nào về những hoạt động truyền bá Phật giáo ở ngoài vùng Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Nhưng kỳ thực, dường như những nhà sư Phật giáo đã đến những hòn đảo Thái Bình Dương và châu Mỹ. Chamin, Lan và một số học giả Hoa Kỳ cho rằng không phải ông Columbus đầu tiên tìm ra châu Mỹ, mà chính những người di dân Hindu từ Ấn Độ. Lý luận mới lạ này được dựa vào một số truyền thống thịnh hành ở Trung Mỹ và Mexico. Nhưng giả thuyết này thiếu sự ủng hộ của bằng chứng văn học. Tuy nhiên, chúng ta cũng có ít nhất là một điểm được ghi lại trong lịch sử Trung Hoa nói đến một đoàn tu sĩ Phật giáo đến châu Mỹ vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch và đã đưa Phật giáo vào dạy cho những người dân ở đó. Phái đoàn của Pháp sư Huy Sen, Huệ Thần hay Hồi Thần. Mặt khác, hai học giả Mỹ và học giả người Canada đưa ra ánh sáng những hoạt động của phái đoàn Phật giáo đến Trung Mỹ và Mexico khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Những khám phá của các học giả này không chỉ được dựa vào biên niên sử của Trung Hoa mà còn căn cứ theo những truyền thống và tập quán tôn giáo đang hiện hữu ở Trung Mỹ và Mexico. Đó là một câu chuyện gây chấn động. Nó thêm một chương mới vào lịch sử Phật giáo và những mối quan hệ văn hóa Ấn Mỹ cổ đại. Theo giáo sư John Fryer thuộc Đại học Đường California, một nhà sư Phật giáo tên Huy Sen trong tiếng Trung Hoa và bốn vị khác người gốc Kabul ở Afghanistan đã viếng thăm Trung Mỹ và Mexico vào năm 458 sau Tây Lịch với mục đích truyền dạy giáo lý của Đức Phật. Phái đoàn tách ra làm hai chi bộ riêng biệt đến Trung Mỹ tiến hành công việc hoằng pháp trên 40 năm. Sau khoảng thời gian 40 năm, Pháp sư Huy Sen, vị trưởng đoàn và cũng là một thành viên của giáo đoàn ấy, đã đơn độc trở về Trung Quốc năm 499 sau Tây Lịch. Người ta không biết phái đoàn khởi hành từ Kabul vượt đất liền đến Trung Hoa và từ đó đến Trung Mỹ bằng đường biển hay là đến một trong những hải cảng Ấn Độ từ Kabul và rồi sau đó dông buồm đi đến bờ biển Thái Bình Dương. Người ta đặt giả thuyết rằng đoàn trước tiên đến Trung Quốc, từ đó họ dông buồm để tới Trung Mỹ. Vào thời điểm đó, Trung Hoa là một trung tâm nổi tiếng về những hoạt động truyền bá Phật giáo ở châu Á. Cho dù thời ấy phái đoàn đã theo lộ trình nào đi nữa, thì Pháp sư Huy Sen trong chuyến trở về cũng đã đến Kinh Châu, thủ đô nhà Tề nằm trên bờ sông Dương Tử. Ngài phải chờ đến 3 năm để xin yết kiến vị hoàng đế và tâu trình về những hoạt động của mình ở Trung Mỹ, nhưng ngài không thể nào diện kiến với vua được vì nội chiến đang lan tràn ở đất nước này. Mãi đến năm 502 sau Tây Lịch, Pháp sư Huy Sen mới được yết kiến vua Võ Đế của Tân Triều Đại nhà Lương và trình lên nhà vua tất cả những Phật sự của giáo đoàn đã thực hiện ở Trung Mỹ. Các câu chuyện được ghi lại trong lịch sử. Theo sử ký Trung Quốc, hình như Pháp sư Huy Sen không phải người Trung Hoa nên không nói được tiếng Hoa thông thạo, và vua Võ Đế tiếp ngài như một vị sứ thần từ Trung Mỹ đến. Vì rõ ràng quốc tịch của ngài là ở nước ngoài, Pháp sư Huy Sen đã dâng lên hoàng đế những món hàng là kỳ, những thứ ngài đã mang về từ Trung Mỹ và xứ Mexico. Vua Võ Đế là một người mồ đạo Phật, lại là một thí chủ hộ pháp, đã quan tâm đặc biệt đến chuyến hành trình của Pháp sư Huy Sen và đề cử vị thân vương Du Kỳ thập vấn Pháp sư Huy Sen chi tiết về phái đoàn của ngài đến châu Mỹ, rồi sau đó tường trình đầy đủ về những hoạt động của ngài ở xứ lạ kia. Vì thế bản tường trình của Pháp sư Huy Sen đã được thực hiện và đưa vào văn khổ của nhà Lương rồi lưu truyền đến ngày nay, được sự xác nhận đầy đủ của sử gia Trung Hoa lừng danh là Mã Đoan Lâm, sử gia đời Tống viết Văn Hiển Thông Khảo, ghi chú của dịch giả. Trong khi tiếp chuyện với vị thân vương Du Kỳ, Pháp sư Huy Sen trình rằng giáo đoàn gồm 5 tăng sĩ Phật giáo, trong đó có ngài, đã đến châu Mỹ dưới thời vua Minh Đế của triều đài nhà Tống 420-589, trong khoảng 458 sau Tây Lịch. Các nhà sư mang theo hình tượng, ngọc xá lợi và kinh sách. Thời ấy, đất Mỹ chưa biết đến đạo Phật. Phái đoàn đã thành công và họ đã có thể truyền cù túc giới cho các tăng sĩ trong số người dân ở đó. Phái đoàn đi dọc theo quần đảo Kuriler và đảo Aleutian đến Alaska. Họ khởi hành từ vùng Kamchatka. Vùng này đã được người Trung Hoa thời ấy biết đến. Pháp sư Huy Sen miêu tả rất sinh động cái xứ sở đã được vùng Viễn Đông biết đến với tên Phu San ấy, những tập quán và phong cách của người bản xứ và nói rằng xứ ấy cách khoảng 2.000 dặm đến 6.500 dặm về miền đông Kamchatka và cũng là phía đông của Trung Hoa. Rõ ràng nhóm người ấy đã thực hiện một chuyến hải trình trên một chiếc thuyền không mui hoặc một chiếc xuồng nhỏ. Sau khoảng 40 năm, không biết vì lý do nào đó, Pháp sư Hui Sen đã bị người thổ dân ngược đãi, và khi cuộc sống của ngài bị đe dọa, ngài biến mất khỏi đất nước này. Nhưng ngài đã để lại vài dòng chữ khắc trên vách đá. Ở Magdalena thuộc Mexico có một pho tượng được dựng lên để tưởng nhớ ngài, với tên tuổi được khắc vào đó. Ở Trung Mỹ có bằng cỡ về truyền thống lẫn khảo cổ chứng tỏ rằng những thành viên kia của phái đoàn đã đi theo một tuyến đường khác đến Trung Mỹ và tiến hành việc hoằng pháp ở đó. Pháp sư Hui Sen quay lại Trung Hoa một mình và không ai biết gì về những thành viên còn lại của phái đoàn ấy nữa. Bằng chứng này từ văn học Phật giáo Trung Hoa được hỗ trợ với những phong tục tập quán, những nghi lễ, những cổ vật được tìm thấy ở Trung Mỹ mở rộng suốt hướng đi xuống tận những bờ biển Thái Bình Dương từ Alaska đến Mexico và cả những địa phương khác nằm trên đất liền, để lộ những ảnh hưởng của Phật giáo tại đó. Những tập quán tôn giáo. Khi nói về tầm ảnh hưởng lan rộng của văn hóa Ấn Độ đến tận Trung Mỹ và Mexico, giáo sư John Fryer nói, những tập quán tôn giáo và tín ngưỡng của xứ Mexico, Yucatan và Trung Mỹ, cùng với lối kiến trúc niên lịch, nghệ thuật và nhiều thứ khác được người Tây Ban Nha khám phá khi họ chinh phục châu Mỹ, chứng tỏ cho thấy có sự trùng hợp hết sức kỳ lạ về những nét đặc biệt giữa phong tục tín ngưỡng châu Mỹ với phong tục tín ngưỡng châu Á, khiến người ta ngạc nhiên và nghĩ rằng ảnh hưởng đạo Phật đã lan đến châu Mỹ thời ấy. Những sự trùng hợp như vậy nhiều đến nỗi những nhà nghiên cứu độc lập chưa từng biết gì đến câu chuyện Pháp sư Hui Sen cũng tin rằng ắt hẳn đã có mối liên hệ nào đó giữa Mỹ và châu Á từ đầu kỷ nguyên Tây lịch. Giáo sư Edward P. Vining ở San Francisco, người nghiên cứu về vấn đề này, đã nêu ra 35 sự trùng hợp nổi bật để chứng tỏ sự hiện diện của Phật giáo và văn hóa Ấn ở Trung Mỹ và Mexico trong những thế kỷ đầu của Tây lịch. Theo ông, những sự trùng hợp rõ ràng như vậy cho thấy cả Phật giáo và Ấn Độ giáo đã được truyền vào Trung Mỹ trong một thời gian dài trước khi người Tây Ban Nha đến đó, do nhà hàng hải Columbus dẫn đầu chuyển công du cho triều đình Tây Ban Nha đã khám phá ra châu Mỹ vào tháng 10 năm 1492. Một nguồn thông tin giá trị nữa liên quan đến việc Pháp sư Hui Sen và đoàn truyền giáo của ngài đến châu Mỹ, đó là hai học giả Canada, giáo sư John Murray Gibbon và Thomas Innes, đã công nhận việc khám phá châu Mỹ của Pháp sư Hui Sen. Theo họ thì Pháp sư Hui Sen đã băng qua Thái Bình Dương trong một chiếc thuyền Trung Hoa. Ngài đến Vancouver, Canada khoảng năm 499 sau Tây lịch. Giáo sư Gibbon trích lời của một nhà địa lý thời đại George III, người nghiên cứu vấn đề đóng góp của Trung Hoa đối với hải trình xuyên Thái Bình Dương. giáo sư Mark Innes nói rằng Pháp sư Huy Sen đã trải qua mùa đông ở đảo Nootka, Canada, nơi ngài để lại ba tăng sĩ truyền giáo. Những đồng tiền Trung Hoa thuộc triều đài nhà Tấn được tìm thấy ở đó vào năm 1876. Tàn tích những ngôi chùa Phật giáo được khám phá ở Mexico, trong tiểu bang Sonora, nằm trên bờ biển Thái Bình Dương và gần thành phố Juarez, cũng trong tiểu bang ấy, cùng với một pho tượng Phật có khắc những hàng chữ Trung Hoa. Sự kiện Pháp sư Huy Sen và đoàn truyền giáo của ngài đến từ Kabul và việc ngài không thông thạo tiếng Trung Hoa cho ta giả thuyết rằng ngài có thể là tu sĩ người Ấn Độ hoặc người gốc Kabul, vốn là một phần của Ấn Độ vào thời đó. Kabul cũng được gọi là Copen, Kipling, Kandahar hay Bagh trong vùng Gandhara, bây giờ được sáp nhập với Afghanistan và thời ấy đã là một trung tâm truyền bá Phật giáo. Một tăng sĩ nổi tiếng của Kabul, người đến Trung Hoa trong khoảng thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch và phiên dịch nhiều kinh Phật ra tiếng Trung Hoa, là ngài Chủng Thiên Sanghadeva, Tăng già Đề Bà. Mặc dù ngày nay Pháp sư Huy Sen được biết với cái tên Trung Hoa, rất có thể ngài đã là người Ấn, gốc Ấn Độ hay Kabul đến vậy. Thích Nguyên Tạng dịch theo tài liệu V.G. Nea Release Buddhist Malaysia 1992. Thực hiện ghi âm Phật tử Quảng An từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào